Trong giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đã đưa vào khai thác 1.163 km đường cao tốc. Mục tiêu tới năm 2025 sẽ có 3.171 km và đến năm 2030 sẽ có khoảng 5.000 km đường cao tốc. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết như vừa nêu tại cuộc họp về chủ trương xây dựng đường cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hướng tới năm 2030 diễn ra hôm 21 tháng 5 năm 2021. Có mặt tại cuộc họp, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho rằng xây dựng các tuyến đường cao tốc trong giai đoạn tới không trông chờ ỷ lại vào ngân sách và cần phát triển hài hòa. Để tìm hiểu thực tế, Đài cho tự do hôm 24 tháng 5 liên lạc Anh Đức, một chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, và được anh nhận xét về hệ thống đường cao tốc ở Việt Nam qua kinh nghiệm lái xe của mình.
Theo suy nghĩ của tôi thì có thể nó hơi thiển cận, thế nhưng mà rõ ràng trong riêng ở cái góc độ mà đường cao tốc thì có vẻ họ phân biệt vùng miền, họ đầu tư rất nhiều cho các tỉnh phía Bắc, có thể nói là gấp rất nhiều lần ở phía Nam. Thế còn hiệu quả mà đem lại thì gần như là có những cái đường cao tốc ở ngoài miền Bắc là không có xe đi, và nó rất nhiều, nó chằng chịt nhau, rồi là nó có những cái bất hợp lý nữa đó, trong cái việc mà bố trí đường cao tốc. Thế còn ở phía Nam thì tôi nói cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa ở phía Nam cũng không phải là thua kém miền Bắc. Họ rất cần chứ, cần nhiều chứ, nhưng mà gần như là có thể nói khu vực Nam Bộ này chỉ có hai con đường, và là Sài Gòn Trung Lương và Sài Gòn Long Thành Dầu Dây. Chỉ có hai con đường cao tốc đó thôi. Nhưng mà trong cái đó nhu cầu hàng hóa có thể nói là ở phía Nam này là rất rất nhiều. Nguyên mà theo như tôi biết nhé, cái vận chuyển hàng hóa đó là cái lượng mà container mà vận chuyển ở phía Nam này nó chiếm 70% của cả nước, thì bạn thấy là cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa nó lớn cỡ nào đó. Thành ra cái đường cao tốc mà đường mà gọi là để cho lưu thông hàng hóa cho một cách thuận tiện thì rõ ràng ở phía Nam này không thể bằng được miền Bắc.
Anh Đức cho biết về vận tải hàng hóa, lượng container ở phía Nam chiếm 70% cả nước, thì có thể thấy nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất lớn. Trong khi đường cao tốc để vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn, thì phía Nam không thể bằng được miền Bắc. Trên thực tế, hiện nay tại Việt Nam cũng có đường cao tốc đem lại hiệu quả kinh tế như Mộc Bài - Lào Cai ở phía Bắc hay Sài Gòn - Long Thành - Dầu Dây ở phía Nam. Tuy nhiên, cũng có nhiều đường cao tốc ở phía Bắc ngay cả mùa cao điểm vẫn không có xe chạy. Đơn cử như tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn được đầu tư 12.000 tỷ đồng, song không có trạm dừng nghỉ và thường xuyên vắng bóng xe chạy. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, khi trả lời Đài cho tự do từ Hà Nội, nhận định về những bất cập trong việc phát triển kết cấu hạ tầng đường cao tốc của Việt Nam trong mục tiêu phát triển kinh tế.
Tăng trưởng về kết cấu hạ tầng của Việt Nam thì về đường xá, giao thông vận tải thì có cải thiện, nhưng mà hiện nay thì giữa các vùng là chưa đồng đều. Giao thông vận tải của Việt Nam, đường cao tốc thì được phát triển là mạnh hơn ở phía Bắc. Trong khi đó thì ở giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long thì đường cao tốc lại phát triển chậm hơn. Nhiều dự án về giao thông vận tải thì không đáp ứng tiến độ đã có đề ra. Và vì vậy cho nên là gần đây, trong mấy ngày vừa qua thì ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có lên tiếng, đã có là yêu cầu mọi người là tin tưởng là ngành giao thông vận tải sẽ có nỗ lực để là đẩy nhanh cái tiến độ của các cái dự án đó. Tôi nghĩ rằng đây là những các cái điều hết sức cần thiết để mà phát huy cái thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long rất là chủ phú và rất là năng động, có đóng góp lớn cho nền kinh tế.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, tổng cộng các tuyến cao tốc dự kiến được bổ sung trước năm 2030 là 1.365 km. Trong đó, đối với hệ thống đường cao tốc phía Bắc, bổ sung tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên dài 370 km, Chợ Mới - Thành phố Bắc Cạn dài 34 km và tuyến nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 81 km. Tại khu vực miền Nam bổ sung thêm 4 tuyến mới gồm Gò Dầu - Cửa khẩu Sa Mát dài 65 km, Trung Lương - Bến Tre dài 50 km, Hồng Ngự - Trà Vinh dài 166 km và kéo dài tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tới cảng Trần Đề dài khoảng 30 km, phần còn lại tại khu vực miền Trung. Rõ ràng rất dễ nhận thấy, các tuyến cao tốc khu vực phía Bắc vẫn được ưu tiên vào quy hoạch này với chiều dài chiếm gần 2/3, còn lại là khu vực phía Nam và miền Trung Tây Nguyên. Đó là thực trạng bất hợp lý trong đầu tư cao tốc tại Việt Nam hiện nay. Để tìm hiểu thêm về chuyên môn, Đài Cho Tự Do hôm 24 tháng 5 liên lạc ông Quang, một kỹ sư chuyên ngành quy hoạch xây dựng từng học tại Nhật Bản, và được ông cho biết, Việt Nam có hệ thống quốc lộ dài 24.598 km, trong đó có 1.163 km đường cao tốc, chỉ chiếm 4,7% trong tổng số chiều dài đường quốc lộ. Về lý thuyết theo ông Quang, đường cao tốc được xây dựng gắn với các đồ án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội với tầm nhìn dài hạn khoảng từ 30 đến 50 năm của các vùng miền, nhất là các vùng kinh tế trọng điểm có vai trò tạo động lực cho phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông, trong thực tế thì việc xây dựng đường cao tốc vừa qua có vẻ như không theo lý thuyết đó. Ông nói tiếp, chúng tôi xin trích tập nguyên văn. Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải, thì trong số 1.163 km đường cao tốc được xây dựng trong thời gian qua, ở khu vực miền Trung chỉ có 139 km đường cao tốc, Quảng Ngãi, Đà Nẵng chiếm 12%, khu vực phía Nam có 225 km chiếm 19,3%, gồm thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây 55 km, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nối các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 62 km, Trung Lương Mỹ Thuận 51 km, Bến Lức Long Thành 57 km. Trong khi tại khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long là những vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Nhưng với chiều dài đường cao tốc như vừa nói, chỉ chiếm 19,3% tổng chiều dài đường cao tốc hiện có trong cả nước, cũng nói lên sự bất hợp lý và mất cân đối trong đầu tư xây dựng đường cao tốc. Trong khi về kinh tế, thì riêng thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp 30% ngân sách quốc gia, hoặc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu gạo chiếm 80%, thủy sản chiếm 40% trong tổng lượng gạo và thủy sản xuất khẩu của cả nước. Như vậy, theo ông Quang, số chiều dài đường cao tốc được xây dựng ở các tỉnh phía Bắc chiếm gần 70% tổng chiều dài đường cao tốc hiện có, được tập trung ở các tuyến đường hướng tâm thủ đô Hà Nội, gồm Nhật Tân Nội Bài, Lào Cai Nội Bài, Thái Nguyên Hà Nội, Bắc Giang Hà Nội, Hải Phòng Hà Nội và một số tuyến khác như Pháp Vân Cầu Giẽ Ninh Bình, Hòa Lạc Hòa Bình, Hải Phòng Hạ Long, Hạ Long Vân Đồn, Bắc Giang Lạng Sơn. Riêng tuyến đường này đầu tư 12.000 tỷ đồng, nhưng đường vắng xe rất lãng phí. Trong khi đó, theo ông Quang, về kinh tế thì các tỉnh phía Bắc đóng góp vào ngân sách quốc gia thấp hơn các tỉnh phía Nam rất nhiều. Ông nói tiếp, nhìn vào mạng lưới đường cao tốc ở các tỉnh phía Bắc như vừa nói trên, có vẻ như các công trình này được xây dựng nằm trong chiến lược nhất đới nhất lộ, một vành đai một con đường của Trung Quốc, nhằm kết nối Trung Quốc Việt Nam, được thông qua các tỉnh này rồi đi vào các tỉnh phía Nam bằng cao tốc Bắc Nam đang triển khai xây dựng. Tóm lại, ông Quang cho rằng, việc đầu tư xây dựng đường cao tốc ở các tỉnh, các vùng miền như hiện nay với những con số nêu trên là bất hợp lý, không xuất phát từ thực tế khách quan. Ông Quang kỳ vọng Thủ tướng mới Phạm Minh Chính sắp đến sẽ có những chủ trương mới hợp lý hơn.